Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng Thánh Marco thuật lại cho chúng ta về việc Chúa Giêsu biến hình ở trên núi trước mắt các môn đệ. Trong cuộc biến hình đó, Đức Giêsu bày tỏ vinh quang của Người, vinh quang mà Ngài có từ muôn thuở trước khi thế gian được tạo thành, vinh quang mà Ngài đã có với tư cách là một ngôi vị Thiên Chúa. Nhưng vì tình yêu, vì lòng thương xót, Ngài đã chấp nhận rũ bỏ để mặc lấy thân xác làm người và chết thay để đền tội cho chúng ta. Khi đọc lại văn mạch của đoạn tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy cái câu chuyện này xảy ra sau khi Đức Giêsu đã loan báo cho các môn đệ của Ngài về việc Ngài sẽ phải chịu chết, phải chịu đau khổ. Và các ông dường như không chấp nhận được cái viễn cảnh đó, không chấp nhận được thánh giá, không chấp nhận được đau khổ. Cho nên Phêrô đã kéo riêng Ngài ra mà nói rằng: "Xin Thiên Chúa đừng có để cho Thầy đi vào con đường đó." Và Chúa Giêsu đã quay lại của trách ông rất nặng nề. Sau câu chuyện đó, có lẽ các tông đồ, các môn đệ cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy lo lắng. Và ngày hôm nay, việc Chúa Giêsu biến hình, tỏ ra cái vinh quang của Ngài như một cái sự trấn an các ông, cho chắc ông nếm hưởng trước được cái vinh quang mà Ngài sẽ có sau khi phục sinh. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi suy niệm bài tin mừng ngày hôm nay để chia sẻ với cộng đoàn, tôi chợt nghĩ đến câu chuyện khác cũng ở trên một ngọn núi, và tôi xin chia sẻ với cộng đoàn những cái hình ảnh mang tính so sánh. Câu chuyện ngày hôm nay xảy ra trên núi Tabor, Chúa Giêsu biến hình, và một câu chuyện khác ở trên đỉnh đồi Golgotha, cùng một nhân vật là Đức Giêsu, cùng một trái tim, cùng một tình yêu, nhưng hai cái khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Nếu như ngày hôm nay Đức Giêsu tỏ vinh quang của Ngài ra, cái vinh quang chói lọi khiến các tông đồ, các môn đệ thân tín của Ngài cảm thấy thích thú và xin Thầy cho chúng con được làm trại, được ở lại đây, được hưởng mãi cái vinh quang này, trái ngược hoàn toàn với cái khung cảnh của cái chết nhục nhã ở trên đồi Golgotha. Nếu như ngày hôm nay Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang của Ngài và có ba người môn đệ thân tín nhất, đó là ông Phêrô, ông Gioan và ông Giacôbê, thì trên đỉnh đồi Golgotha chỉ còn duy nhất ông Gioan đứng dưới chân thánh giá. Hai môn đệ kia, một người đã chối Thầy, một người đã bỏ chạy vì sợ hãi. Nếu như ngày hôm nay trong cái biến cố hiển dung, hai nhân vật quan trọng trong Cựu Ước là ông Môsê, ông Elia, đại diện cho lề luật và các ngôn sứ hiện ra cùng đảm đạo với Đức Giêsu, thì ở trên đỉnh đồi Golgotha chẳng có nhân vật nào hết, chỉ có tiếng kêu yếu ớt và lạc lõng Eli, Eli, lema sabachthani, khiến người ta nghe lầm, người ta bảo ông ấy đang gọi ông Elia đến cứu. Nếu như ngày hôm nay Đức Giêsu hiển dung và có tiếng từ trời, tiếng Chúa Cha phán ra: "Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người", thì rồi trên đỉnh đồi Golgotha chẳng có tiếng Chúa Cha nào hết, hoàn toàn thinh lặng. Và Đức Giêsu rơi vào trong một cái tình cảnh giống như bị bỏ rơi và cô độc đến tột cùng. "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" Nếu như ngày hôm nay qua biến cố hiển dung, dung mạo của Đức Giêsu biến đổi, áo Người trắng như tuyết và dung mạo của Người lộng lẫy, thì trên đỉnh đồi Golgotha chẳng có tấm áo nào hết, hoàn toàn trần truồng và khuôn mặt đầy máu me khủng khiếp. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đang muốn nói đến cái hành trình trong công cuộc cứu độ của Đức Giêsu. Đức Giêsu sẽ phải đi qua thánh giá để Ngài có thể đạt tới cái vinh quang phục sinh và hoàn trọn cái công trình đó. Và cái con đường Đức Giêsu đã đi cũng sẽ là con đường mà mỗi người chúng ta cũng sẽ đi. Chúng ta cũng sẽ đi cùng con đường đó từ thánh giá đến vinh quang phục sinh trong đời sống đức tin của chúng ta, trong đời sống tâm linh của chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thậm chí ngay trong những cái cảnh sống rất thực tế trong gia đình của chúng ta. Nếu như trong đời sống đức tin, chắc chắn chúng ta sẽ gặp những cái thách đố, những cái thử thách. Và nếu chúng ta có đủ lòng tin, chúng ta biết cầu xin ơn Chúa giúp cho mình, củng cố thêm đức tin cho mình, thì mỗi lần vượt qua, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, can trưởng hơn. Cái câu chuyện chúng ta nghe trong bài đọc 1 ở trong sách Sáng Thế, về cái trình thuật mà Abraham hiến tế người con duy nhất của mình là Isaac, chúng ta thấy ở nơi đó một cái khuôn mẫu đức tin tuyệt vời. Và Thánh Phaolô nói rằng ngay cả trong hoàn cảnh dường như không còn gì để tin, ông vẫn tin, và vì vậy ông được kể là cha của những người có lòng tin. Vâng, đời sống đức tin của chúng ta cũng như thế, đời sống tâm linh của chúng ta cũng như thế, sẽ có những cái thử thách, sẽ có những cái chông gai. Và những cái thử thách, những cái chông gai đó nhằm tôi luyện đức tin cho chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, cụ thể trong đời sống gia đình cũng thế, sẽ có những cái khó khăn, có những cái giây phút hạnh phúc mà chúng ta muốn được nó kéo dài mãi, được lưu lại ở trong đó mãi, giống như ba người môn đệ ngày hôm nay. Ông Phêrô nói với Chúa, ông thích quá, thưa thầy, chúng con xin làm ba cái lều, chúng con cái lều là hình ảnh cắm trại, ở lại, lưu lại ở trong đó. Nhưng mà thấy sau đó Đức Giêsu không cho các ông thực hiện điều đó, Ngài dẫn các ông xuống núi. Chúng ta vừa trải qua cái thời gian nghỉ Tết, chúng ta được sum họp với gia đình, được chia sẻ, được đoàn tụ, chắc chắn đó là cái niềm vui lớn ở trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng rồi quy luật của cuộc sống không cho phép chúng ta kéo dài mãi cái giây phút đó. Chúng ta sẽ trở về với cuộc sống hàng ngày, trở về với những cái gánh nặng phải lo toan, phải bôn chen, phải kiếm sống, phải vất vả. Trong đời sống hôn nhân gia đình cũng thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng sẽ trải qua những cái giai đoạn, có những cái giai đoạn mà người ta nhìn cái tình yêu, người ta sống tình yêu với cái đôi mắt màu hồng, với cái vẻ, cái vị ngọt ở trong tim. Nhưng cũng có những lúc chén bày, đĩa bày ở trong gia đình. Ngày hôm nay chúng ta thấy, hồi nãy tôi so sánh, cùng một con người là Chúa Giêsu, cùng cái bối cảnh là trên một ngọn núi, nhưng hai cái sự kiện, hai cái hoàn cảnh nó xảy ra hoàn toàn trái ngược. Đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta cũng thế mà thôi. Có câu chuyện vui kể rằng có hai bạn trẻ yêu nhau ngày Valentine. Chàng trai mời cô gái đi ăn tiệc ở một cái nhà hàng. Và sau khi ăn tiệc xong, ăn tráng miệng, cô gái cầm trái táo cắn ăn. Ăn hết một nửa, cô gái đưa cho chàng trai: anh ăn đi. Chàng trai đón nhận nửa trái táo đó và nói rằng: ôi tình yêu của anh, ôi trái tim của anh. Và anh ta ăn ngon lành, ăn tới đâu anh ta cảm thấy cái vị ngọt ở trong cổ tới đó. Thế rồi cái tình yêu đó sinh hoa kết trái, họ kết hôn với nhau. 25 năm sau, 1/4 thế kỷ của đời người, cũng vào một dịp hai vợ chồng ghé lại cái quán ăn đó, người vợ nhớ lại cái kỷ niệm xưa, cầm một trái táo, cắn ăn một nửa, rồi đưa cho chồng. Anh ăn đi. Anh chồng ngó lại, thấy nửa trái táo cắn dở, quay ngoắt mặt đi và trả lời rằng: con nửa trái táo cắn dở mà cũng mời người ta. Tại sao vậy thưa quý ông bà và anh chị em? Bởi vì cái trái táo ngày xưa cũng cùng một con người đấy, cùng một nhân vật đấy, cùng một trái tim, cùng một tình yêu đấy, cùng một tình cảm đấy, cùng một câu nói đấy. Nhưng mà nó được trao bằng cái đôi tay búp măng. Bây giờ 25 năm sau, cái đôi tay búp măng đó nó không còn, nó trở nên chai sần vì những công việc nội trợ vất vả. Cũng cái lời nói đó như ngày xưa nó được thốt ra trên một cái đôi môi rất xinh đẹp, căng mọng, 25 năm sau nó không còn như thế nữa. Cái khuôn mặt ngày xưa nó biểu cảm, nó dễ thương, bây giờ bắt đầu nó hẳn lên những cái vết nhăn của tuổi tác, của thời gian. Vâng thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là những cái chuyện rất thật trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta rất dễ bị đánh lừa bởi cái hình dáng bên ngoài, bởi cái vẻ đẹp, mà những cái đó thời gian nó sẽ lấy mất đi của chúng ta, nó sẽ không tồn tại mãi. Cái gì nó tồn tại, nó bên trong cơ. Và còn rất nhiều những cái câu chuyện thực tế khác trong đời sống hàng ngày của chúng ta, những cái giai đoạn như vậy chúng ta sẽ phải trải qua trong đời sống hôn nhân gia đình. Mà nếu chúng ta không có một cái sự hy sinh, không một cái sự từ bỏ, không có một cái sự quên mình, thì chắc chắn chúng ta không cảm nghiệm được nhiều. Thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đời của chúng ta, cuộc sống đức tin của chúng ta, cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cuộc sống gia đình của chúng ta sẽ phải trải qua những cái giai đoạn khó khăn, những cái thánh giá trong cuộc đời của mình. Nhưng ai trung kiên và bền đỗ đến cùng, người đó sẽ được cứu thoát, và người đó sẽ được chia sẻ vào cái vinh quang mà Chúa Giêsu tỏ ra ở trên đồi, trên núi Ta Bo ngày hôm nay. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn: hãy để cho Chúa dùng cuộc đời của mình để thực hiện những cái cuộc biến hình rất thật ở trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta tránh những cái việc làm gian ác, khi chúng ta biết nhìn lại đời sống của mình để thay đổi, để từ bỏ những thói quen xấu cố hữu, và nhất là khi chúng ta làm những việc thiện, việc lành phúc đức, đấy là những lúc chúng ta đang để cho vinh quang của Thiên Chúa được tỏ rạng trên khuôn mặt của chúng ta. Những ngày Tết vừa qua, khi chúng ta đọc lại những cái bài báo, những cái thông tin, có nhiều thông tin buồn lắm. Ngoài cái tin buồn về những cái tai nạn giao thông, chết bao nhiêu người, có những cái tin buồn về những cái án mạng, án mạng do tội ác của con người, do rượu chè và do nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà có một cái tin vui tôi đọc, tôi ngẫm mãi. Và buổi tối ngày mùng 4 ở dưới Sóc Trăng, có ba cái cậu bé nghèo từ 14 đến 16 tuổi. Các em nghèo đến độ không có tiền để đóng tiền học. Một hai em đã phải nghỉ học để đi chăn trâu. Thế rồi chiều tối mùng 4, ba em rủ nhau đi chơi. Và đang đi nhìn thấy một cái ví bên đường. Mở ví ra, các em thấy một số tiền rất lớn. Và sau này người ta đếm là 40 triệu 600 ngàn. Đối với ba đứa trẻ 14 đến 16 tuổi như vậy, chúng ta thấy nó là cái cám dỗ. Cái tuổi đấy đang là cái tuổi muốn chứng tỏ, tuổi muốn. Và cái số tiền đấy không phải số tiền nhỏ. Nhưng mà các em đã đem đến công an xã và nhờ thông báo để trả lại cho người mất. Cuối cùng cái chủ nhân của chiếc bóp đã nhận lại được số tiền. Và khi nhà báo phỏng vấn các em mà chủ động trả lại số tiền đó, hỏi tại sao em lại trả, thì em trả lời rất đơn sơ, rất hồn nhiên như thế này: Bình thường con mất 10.000 con tiếc lắm. Người ta mất một số tiền lớn như vậy, hơn 40 triệu như vậy, chắc là người ta cũng tiếc lắm, cho nên con trả lại. Qua cái câu nói đó chúng ta thấy được một cái tâm sáng, một cái hồn đẹp, một cái trái tim quảng đại, một cái tấm lòng yêu thương. Vâng thưa cộng đoàn, đó là những việc rất cụ thể trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Những cái việc làm tốt đẹp mỗi khi chúng ta thực hiện là chúng ta đang để cho dung mạo của Chúa được tỏ rạng trên khuôn mặt của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống có những lúc chúng con gặp phải những cái sóng gió, những cái thử thách giống như ba môn đệ ngày hôm nay. Xin cho chúng con cảm thấy được an ủi, được nâng đỡ, được củng cố nhờ cái vinh quang mà Chúa tỏ ra cho các ông. Và xin hãy dùng đôi tay chúng con, dùng môi miệng chúng con, dùng khối óc chúng con, dùng trái tim chúng con để tiếp tục thực hiện những việc biến hình trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Amen.